tình yêu Thiên Chúa dìu con bước đi theo Ngài, lời Ngài con lắng trầm tư suốt năm cánh dài. Tình yêu Thiên Chúa làm con quên hết ưu phiền, dù những phong ba đau thương vụt đến.
Đời con nay... Kính chào quý thính giả, chúng tôi xin hoan nghênh quý vị đón nghe chương trình Phụ Nữ và Gia Đình. Qua chương trình này, chúng tôi trình bày những nguyên tắc Kinh Thánh dạy để giúp chúng ta xây dựng gia đình vững mạnh và hướng dẫn con cái trong đường lối của Chúa. Hầu gia đình chúng ta sẽ là ngọn đèn sáng hướng dẫn người chung quanh đến với Ngài.
Bàn tay con dâng lên cao, dâng Chúa hết những ý nghĩ, dâng Chúa cho xác thân con, tương lai còn dài, Chúa dẫn con đi.
Kính chào quý thính giả, cảm tạ Chúa cho chúng ta lại được cùng học lời Chúa qua tiết mục Phụ Nữ và Gia Đình của Đài Nguồn Sống. Chúng ta đang học về những gia đình trong Kinh Thánh. Cầu xin Chúa dùng gương những người được Thánh Sử ghi lại, dạy dỗ hướng dẫn chúng ta để hôn nhân và gia đình chúng ta theo gương mẫu của lời Chúa và làm rạng danh Ngài. Hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục học về gia đình ông Encana và bà Anne. Nếu muốn có những bài này, xin quý vị liên lạc với chúng tôi qua địa chỉ nguồn sống 2001 avong@yahoo.com. Chúng tôi sẽ gửi bài đến quý vị. Như chúng ta đã biết, gia đình ông Encana được nhắc đến trong Cựu Ước ở sách Samuel thứ nhất chương 1 và 2. Chúng ta đã học về ông Encana và bà Anne đã ghi nhận những khuyết điểm của họ để tránh và ghi nhớ ưu điểm để bắt chước. Chúng ta cũng đã học về bà Phenina, người vợ thứ của ông Encana. Bà là người đàn bà có lòng ganh tị chứ không có tình yêu thương. Nhìn vào hôn nhân và gia đình ông Encana, chúng ta thấy họ có nhiều nan đề. Khuôn mẫu ngàn đời của Đức Chúa Trời cho hôn nhân là một người nam và một người nữ kết hợp thành vợ chồng và gắn bó với nhau suốt cả đời. Nhưng ông Encana có hai vợ. Vì vậy, nan đề đầu tiên trong gia đình của ông là hôn nhân của ông đi ra ngoài khuôn mẫu Chúa định. Và kết quả tất nhiên là vợ chồng ông thiếu sự hiệp một. Đây là hai điều chúng tôi trình bày trong bài học kỳ trước. Nan đề thứ ba trong gia đình ông Encana là thiếu công bằng trong cách đối xử với nhau. Kinh Thánh ghi, đến ngày Encana dâng tế lễ thì chia của lễ ra từng phần, ban cho Phenina vợ mình và cho các con trai, con gái mình. Nhưng người lại ban cho Anne một phần bằng hai, vì người thương nàng. Từ năm này đến năm kia, mỗi khi nàng đi lên đền Đức Giê-hô-va, chồng đãi nàng như vậy. Trích sách Samuel thứ nhất chương 1, câu 4 đến câu 5 và câu 7. Không yêu thương mọi người trong gia đình như nhau, nhưng thiên vị trong cách đối xử, dù là thiên vị giữa vợ và chồng hay là với con cái, đều là điều vô cùng tai hại cho hạnh phúc và sự hiệp một của gia đình. Người được yêu thương, được chăm sóc đặc biệt, chưa hẳn đã vui hay thật sự được ích lợi. Nhưng người bị thua thiệt chắc chắn sẽ ganh tị, ganh ghét. Đây là điều xảy ra trong gia đình ông Encana. Ông có hai vợ, người này có con, người kia không có con, nên ông thương yêu hai người không đồng đều. Encana thương bà Anne hơn vì bà không có con. Mỗi khi phân chia của lễ, ông cho Anne nhiều gấp đôi phần dành cho bà Phenina. Vì thế, Phenina ganh tị, ganh ghét, hết sức trêu chọc Anne. Kinh Thánh ghi như vậy: kẻ phân bì nàng, tức là Anne, khôn xiết trêu ghẹo nàng, để dục nàng lầm bầm vì Đức Giê-hô-va đã khiến nàng son sẻ. Từ năm này đến năm kia, mỗi khi nàng đi lên đền Đức Giê-hô-va, chồng đãi nàng như vậy. Còn Phê-ni-na cứ trêu ghẹo nàng. Anne khóc và không ăn. Sa-mu-ên thứ nhất chương 1, câu 6 và câu 7. Vì chồng không công bằng trong cách đối xử với hai người vợ, thương người này hơn người kia, cho người này thức ăn nhiều gấp đôi người kia, nên cả hai bà vợ đều không vui. Một người thì ganh tị, tức giận, người kia thì buồn, khóc và không ăn. Thấy hai người vợ phản ứng như vậy, ông Encana cũng khó có thể vui được. Điều đáng buồn là sự việc này xảy ra hàng năm, mỗi khi gia đình đi dâng tế lễ cho Đức Chúa Trời. Một nan đề khác trong gia đình ông Encana là không hạnh phúc. Hôn nhân nào không theo mẫu mực của Chúa định là một vợ, một chồng sẽ rất là khó hạnh phúc. Vì có hai vợ, ông Encana không thể dành trọn tình yêu của ông cho người vợ nào. Trái lại, ông phải san sẻ tình yêu, thì giờ và sự chăm sóc của mình cho hai người vợ. Cả ba người trong gia đình ông Encana đều không hạnh phúc. Bà Anne buồn vì tình yêu chồng dành cho bà không trọn vẹn. Đã vậy, bà còn bị người vợ kia khinh khi, trêu ghẹo, chế giễu. Không sinh con cho chồng là nỗi khổ lớn, nhưng bà Anne còn khổ tâm hơn vì luôn bị Phê-ni-na ganh ghét, trêu chọc và chế giễu. Vì thế, dù được chồng yêu thương hơn, Anne vẫn không vui và không hạnh phúc. Người vợ thứ là Phê-ni-na cũng không hạnh phúc. Dù bà hơn Anne vì bà có con trai, con gái, nhưng Phê-ni-na biết chồng không thương mình mà chỉ thương người vợ kia. Ông thiên vị Anne một cách rõ ràng, không che giấu. Với lòng tự ái và bản tính ích kỷ trong con người, Phê-ni-na không thể nào nói rằng bà có một hôn nhân hạnh phúc. Encana cũng khổ vì hai bà vợ không hòa thuận với nhau. Người này ganh ghét người kia buồn phiền người nọ. Riêng ông Encana thì phải sống trong căng thẳng. Lúc nào cũng phải tìm cách làm sao để hai người vợ vừa lòng và vui vẻ với nhau. Đây là thảm cảnh mà hôn nhân nào không theo mẫu mực của Chúa sẽ phải đối diện. Một đặc điểm khác trong hôn nhân và gia đình của ông Encana là vợ chồng không hiệp nhất về mặt tâm linh. Nan đề đầu tiên của vợ chồng ông Encana là không có con. Thay vì cầu nguyện xin Chúa ban cho con cái, hoặc là chấp nhận ý Chúa và sống với nhau trong tình yêu thương và sự hiệp nhất, ông Encana đã làm theo ý riêng. Hay nói đúng hơn, ông làm theo điều mà mọi người thường làm, đó là cưới thêm người vợ khác. Quyết định này đã khiến hôn nhân của ông đi ra ngoài khuôn mẫu của Chúa và đưa đến nhiều nan đề. Về mặt đức tin hay đời sống tâm linh, Kinh Thánh ghi rằng ông Encana và gia đình đi dâng tế lễ cho Đức Chúa Trời hàng năm. Có lẽ đây là điều ông làm theo thông lệ, chứ không phải vì kính yêu Chúa hay vì có mối quan hệ sâu đậm với Chúa. Kinh Thánh ghi như vậy: mỗi năm Encana ở thành mình đi lên Silo đặng thờ phượng Đức Giê-hô-va vạn quân và dâng tế lễ cho Ngài. Trích Sa-mu-ên nhất chương 1 câu 3. Sau đó Kinh Thánh lại ghi: Encana và cả nhà người đi lên đặng dâng cho Đức Giê-hô-va của lễ hàng năm và làm xong sự hứa nguyện mình. Theo Sa-mu-ên nhất chương 1 câu 21. Chúng ta thấy bà Anne có mối tâm giao mật thiết với Chúa khi bà cầu nguyện trong đền thờ. Nhưng chồng bà thì không như vậy, vì ông không đến để cùng cầu nguyện chung với vợ. Có thể nói bà Anne có mối tâm giao mật thiết với Chúa, nhưng ông Encana thì không. Nên vợ chồng bà thiếu sự hiệp nhất về mặt tâm linh. Trước nan đề vợ không có con, đáng lẽ Encana cầu nguyện cho vợ như các tổ phụ là Abraham và Isaac đã làm khi vợ của họ không có con. Trái lại, Encana chỉ đưa gia đình đi dâng tế lễ cho Chúa hàng năm như một thông lệ. Rồi sau đó, ông lo phân chia của lễ cho người trong gia đình, chứ không dành thì giờ cầu nguyện với gia đình, nhất là không cầu nguyện với vợ. Tại nơi thờ phượng đó, có lẽ bà Anne rất muốn chồng dành thì giờ đến cầu nguyện với bà, hiệp ý dâng lên Chúa lời cầu xin về điều mà bà mong ước. Nhưng chồng bà không muốn hay không quan tâm đến điều vợ mong ước, nên bà Anne đã đi cầu nguyện một mình. Không có con là nan đề chung của vợ chồng, nhưng chỉ một mình bà Anne dành thì giờ khẩn nguyện với Chúa. Chúng ta hãy hình dung hình ảnh bà Anne cô đơn một mình cầu nguyện trong đền thờ, trong khi đó người trong gia đình vui vẻ ăn uống với nhau. Kinh Thánh ghi rằng bà Anne cầu nguyện rất lâu, vừa cầu nguyện vừa khóc, đến nỗi thầy tế lễ Heli tưởng bà say rượu. Anne là người vợ cô đơn, vì chồng không có cùng một tâm tình, một mong ước, cũng không có mối quan hệ sâu đậm với Chúa như bà. Thưa quý vị, có lẽ quý vị cũng đang sống trong cô đơn về mặt tâm linh như Anne. Vì người chồng hay người vợ bên cạnh quý vị, dù cũng là con cái Chúa, nhưng không quan tâm đến việc học Kinh Thánh và cầu nguyện, không cùng một mức độ đức tin, nên không có mối tâm giao sâu đậm với Chúa. Và vì thế vợ chồng quý vị không hiệp nhất về mặt tâm linh. Nếu đang sống trong hoàn cảnh đó, chúng ta hãy noi gương bà Anne đến với Chúa, dâng hết nỗi niềm tâm sự của chúng ta cho Chúa. Ngài sẽ đón nghe, sẽ nâng đỡ an ủi chúng ta, và đến đúng thời điểm, Chúa sẽ đáp lời, ban cho chúng ta điều mà chúng ta cầu xin.
Kính chào quý thính giả. Để giúp các bạn trẻ sắp bước vào hôn nhân có một gia đình hạnh phúc trong tương lai, chúng tôi xin trình bày loạt bài Dự bị hôn nhân dành cho các thanh niên thiếu nữ đã tìm được người yêu và đang chuẩn bị cho ngày cưới. Mời các bạn đón nghe mỗi tuần và ghi tên tham dự lớp dự bị hôn nhân này để các bạn có một hôn nhân hạnh phúc đúng như điều Đức Chúa Trời muốn ban cho con người chúng ta.
Thân mến chào các bạn, chúng tôi thật vui được gặp lại các bạn qua lớp dự bị hôn nhân hôm nay. Có lẽ đến nay một số các bạn đã làm lễ thành hôn và đã bắt đầu bước vào đời sống lứa đôi. Chúng tôi ước mong rằng những điều các bạn học hỏi trong chương trình này sẽ giúp các bạn đỡ ngỡ ngàng trong thời gian đầu của đời sống hôn nhân. Chúng tôi cũng mong rằng dù đã cưới nhau, các bạn cũng cố gắng dành thì giờ tiếp tục tham dự lớp dự bị hôn nhân để học hỏi những điều cần yếu khác và để cùng nhau xây dựng một hôn nhân hạnh phúc. Mấy tuần qua, chúng tôi trình bày về đặc điểm của người có tình yêu thật. Theo lời sứ đồ Phao-lô viết trong thư Cô-rinh-tô thứ nhất chương thứ 13, tình yêu thật có những đặc điểm sau đây. Đó là nhịn nhục, nhân từ, không ganh tị, không khoe khoang, không kiêu ngạo, không làm điều trái phép, không tìm lợi riêng, không nóng giận, không nghi ngờ điều dữ, không vui về điều không công bình. Người có tình yêu thật tha thứ mọi sự, tin mọi sự, trông cậy mọi sự, nín chịu mọi sự, và tình yêu thật không bao giờ phai tàn. Trong bài học kỳ trước, chúng tôi đã nói đến những đặc tính thứ 10, 11 và 12, tức là không vui về điều không công bình, tha thứ mọi sự và tin mọi sự. Hôm nay chúng tôi sẽ trình bày ba đặc điểm cuối cùng của tình yêu thật. Đó là trông cậy mọi sự, nín chịu mọi sự và không bao giờ chấm dứt, không bao giờ phai tàn. Trước hết, tình yêu thương trông cậy mọi sự. Chữ trông cậy sứ đồ Phaolô viết ở đây có nghĩa là hy vọng. Yêu thương nhau, chúng ta hy vọng điều tốt ở nhau và hy vọng trong mọi sự. Đây không phải là lạc quan một cách mù quáng hay vô căn cứ, đến nỗi điều gì cũng hy vọng và cũng cho là tốt đẹp. Nhưng đây là niềm hy vọng phát xuất từ tình yêu. Khi nói trông cậy mọi sự, sứ đồ Phaolô hàm ý là chúng ta không thất vọng hay tuyệt vọng dù hoàn cảnh đen tối, không bỏ cuộc, không đầu hàng khó khăn, cũng không yên trí là mình sẽ thất bại. Các bạn có trông cậy, có tin tưởng điều tốt nơi người bạn đời tương lai không? Tục ngữ Tây Phương có câu, bạn nghĩ như thế nào thì bạn sẽ là người như thế đó. Nói nôm na là ta nghĩ gì thì ta sẽ giống như vậy. Người có tính bi quan tiêu cực lúc nào cũng nghĩ mình là người đau khổ, là người bất hạnh nhất trên đời, thì người đó sẽ đau khổ và bất hạnh. Nếu chúng ta không tin cậy và không hy vọng điều tốt ở người bạn đời, không hy vọng là hôn nhân của mình sẽ hạnh phúc, thì chúng ta sẽ chẳng thấy hạnh phúc đâu cả. Con người sống được là nhờ có hy vọng. Người đau ốm hy vọng mình sẽ được lành bệnh. Người nông phu chịu vất vả vì hy vọng một ngày kia mình sẽ thu hoạch hoa màu. Người học trò chịu khó học hành vì hy vọng một ngày kia mình sẽ có mảnh bằng trong tay, đời sống sẽ được đầy đủ, thoải mái. Người lập gia đình cần hy vọng là mình sẽ có một hôn nhân hạnh phúc. Các bạn cần giữ niềm hy vọng nơi người bạn đời luôn luôn, dù có những điều xảy ra không được như các bạn mơ ước. Mai đây, khi về sống chung với nhau, các bạn sẽ khám phá ra nhiều điều bất ngờ về người bạn đời của mình. Hầu hết là những điều trái ngược với những gì các bạn trông mong. Dù vậy, vì yêu nhau, các bạn không nên chán nản hay thất vọng, nhưng hãy tin rằng những điều đó rồi sẽ thay đổi. Người bạn đời của mình sẽ ngày càng trưởng thành hơn. Người tin như vậy là người có tình yêu thật. Ví dụ như sau khi cưới nhau về, các anh mới biết rằng vợ mình không biết nấu ăn, cũng không biết chăm sóc nhà cửa. Từ trước đến giờ chỉ lo việc học hành nên không biết việc nội trợ. Dù vậy, vì thương vợ, các anh không thất vọng hay bực bội, cũng không than phiền với mẹ của mình, nhưng hy vọng chắc chắn rằng sau một thời gian tập nấu nướng, vợ mình sẽ giỏi. Không chỉ hy vọng mà thôi, nhưng các anh cũng sẵn sàng vào bếp phụ giúp vợ, và cả hai cùng học nấu ăn với nhau. Khi các bạn sống với nhau trong tinh thần lạc quan và hỗ trợ nhau trong mọi mặt như thế, tình yêu của các bạn sẽ ngày càng sâu đậm và vững bền. Một ví dụ khác, chẳng hạn như người chồng trẻ của các cô mới ra đời làm việc, nên đồng lương thấp, gia đình phải sống trong chật vật. Nhưng vì yêu chồng, các cô không buồn, cũng không than, nhưng tin rằng sau một thời gian, nhờ có kinh nghiệm, chồng mình sẽ được lên lương hoặc là sẽ tìm được một việc khác tốt hơn. Đó là tin mọi sự, tin điều tốt ở người mình yêu. Có ông chồng kia thấy vợ có tính hay buồn hay khóc thì bực bội, nghĩ rằng vợ mình trẻ con quá. Người chồng đó quên rằng trước kia anh thích người yêu làm nũng như vậy mà bây giờ anh lại bực bội. Điều đó chứng tỏ anh không thương vợ bằng tình yêu thật, tình yêu vị tha, vì anh không kiên nhẫn với vợ. Nếu thật sự thương yêu, anh sẽ chấp nhận, thông cảm và tin cậy rằng với thời gian, vợ mình sẽ trưởng thành hơn và không còn dễ buồn, dễ giận như vậy nữa. Đặc điểm thứ 14 của người có tình yêu thật là tình yêu thương nín chịu mọi sự, hay là chịu đựng mọi sự. Khi nói nín chịu mọi sự, không có nghĩa là các bạn sẽ thụ động chấp nhận tất cả mọi việc trong mọi hoàn cảnh. Trái lại, chữ nín chịu mọi sự nói lên một tinh thần chịu đựng cách dũng cảm. Vì tình yêu, vợ chồng bạn quyết tâm chấp nhận hoàn cảnh, can đảm chịu đựng nhau, vì biết rằng đến đúng thời điểm, Chúa sẽ can thiệp, Chúa sẽ thay đổi hoàn cảnh, và người bạn đời của ta cũng sẽ thay đổi, sẽ trưởng thành theo tuổi tác. Nhiều đôi vợ chồng trong thời gian đầu gặp nhiều khó khăn vì không hiểu nhau, không thích ứng với những khác biệt của nhau. Nhưng nhờ lòng bền lòng chịu đựng, đã sống với nhau suốt cả cuộc đời. Và sau đó trong tuổi già, họ rất là hạnh phúc với nhau và đã để lại một gương sáng cho con cháu noi theo. Các bạn nhớ, đừng bao giờ vì tính tình không hợp nhau hay vì có nhiều điều bất đồng ý kiến với nhau mà nghĩ đến chuyện ly hôn, ly dị. Khi hôn nhân không hạnh phúc, chúng ta đừng đổ lỗi cho người bạn đời, nhưng hãy xét lại chính mình, xem mình có những sai sót nào. Mình đã làm gì khiến cho vợ chồng không vui với nhau, và nhờ Chúa giúp chính ta sửa đổi. Đừng bao giờ nghĩ rằng mình phải thay đổi vợ hay chồng thì mới tìm thấy hạnh phúc. Nếu với người chồng, người vợ mà các bạn chọn khi còn trẻ mà các bạn không bằng lòng, thì dù đổi người khác, các bạn cũng sẽ có điều không vừa ý. Vì vậy, bí quyết để có một hôn nhân hạnh phúc là yêu nhau bằng tình yêu thật, tình yêu của Chúa, sẵn sàng chịu đựng và chấp nhận mọi hoàn cảnh. Khi chúng ta vâng lời Chúa, hạ mình chịu đựng nhau với tình yêu thương, chấp nhận nhau và hy vọng điều tốt ở nhau, Chúa sẽ nhìn thấy và Ngài sẽ ban phước cho chúng ta. Theo lời sứ đồ Phao-lô, đặc điểm cuối cùng cũng là đặc điểm cao quý nhất của tình yêu là tình yêu thật không bao giờ phai tàn. Các bạn đang yêu nhau và đang chuẩn bị xây dựng hạnh phúc với nhau. Nhưng các bạn có sợ rằng một ngày kia tình yêu người kia dành cho mình sẽ không còn không? Nỗi lo sợ của các bạn là chính đáng. Nếu các bạn yêu nhau bằng tình yêu tầm thường của con người, là tình yêu có điều kiện và mau thay đổi. Ngược lại, nếu các bạn đến với nhau bằng tình yêu của Chúa, tình yêu không vị kỷ, không điều kiện, tình yêu đó, theo lời Kinh Thánh dạy, sẽ không thay đổi và không phai tàn. Hoàn cảnh khó khăn, hoạn nạn, thử thách, bệnh tật, nghèo thiếu, thất bại trong đời sống, hoặc bất cứ một thách thức nào cũng không thể giết chết tình yêu chân thật. Chúng tôi ước mong tình yêu các bạn dành cho nhau là tình yêu như Kinh Thánh mô tả. Với tình yêu đó, vợ chồng các bạn sẽ nhịn nhục nhân từ với nhau, sẽ không ganh tị, không khoe khoang, không kiêu ngạo, không làm điều trái phép, không tìm lợi riêng, không nóng giận, không vui về điều không công bình. Trái lại, các bạn sẽ tha thứ tất cả lỗi lầm của nhau, sẽ tin cậy nhau, chịu đựng nhau, hy vọng điều tốt ở nhau. Và trên hết, tình yêu của các bạn dành cho nhau sẽ không bao giờ chết. Chúng tôi cầu xin Chúa ban cho các bạn tình yêu của Chúa để các bạn tận hưởng hạnh phúc mà Chúa đang dành sẵn cho các bạn. Các bạn thân mến, bài học dự bị hôn nhân hôm nay đến đây xin tạm ngưng. Hẹn gặp lại các bạn trong bài kỳ tới. Nếu muốn có những bài này để xem lại, để học với nhau, các bạn có thể điện thư cho chúng tôi theo địa chỉ nguồn sống 2001 A Vòng yahoo.com. Chúng tôi xin nhắc lại, địa chỉ để liên lạc với chúng tôi là nguồn sống 2001 A Vòng yahoo.com. Cầu xin Chúa ban ơn lành trên các bạn.
Tiếng hát ngợi khen Chúa Trời, xin dâng lên Cha một bài ca mới. Muôn dân cùng kính tôn thờ nương nơi Cha yêu an bình mãi. Vui thay cho ai nhờ cậy nơi Ngài, trước những khốn khó lòng luôn yêu Chúa, chân luôn luôn bước vững vàng, có Chúa mãi mãi không lo sợ. Hãy cất tiếng hát ngợi khen Chúa Trời, xin dâng lên Cha một bài ca mới. Muôn dân cùng kính tôn thờ nương nơi Cha yêu an bình mãi. Vui thay cho ai nhờ cậy nơi Ngài, trước những khốn khó lòng luôn yêu Chúa, chân luôn luôn bước vững vàng, có Chúa mãi mãi không lo sợ. Trọn đời xin dâng lên Cha, lòng con tôn cao Ngài luôn. Nào cùng dâng bao câu ca, truyền rao tình yêu khắp nơi. Hãy cất tiếng hát ngợi khen Chúa Trời.